không đánh dập ống chân ngài, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn ngài, tức thì máu cùng nước chảy ra. Chiêm ngắm dòng máu cùng nước tuôn chảy ra cả sau khi đã tắt thở, chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa. Yêu cho đến chết, yêu cho đến cả sau khi chết. Chết rồi vẫn còn tuôn chảy dòng máu và nước, như muốn vắt hết tất cả những gì còn lại để dâng hiến cho đến cùng. Yêu không giữ lại chút nào, đúng như lời Thánh Gioan đã diễn tả. Ngài đã yêu thương những kẻ thuộc về mình thì Ngài yêu thương cho đến cùng. Chúa Giêsu yêu cho đến tận cùng của bản thân Ngài. Tất cả những gì có thể làm để yêu thương thì Chúa đã làm hết, không còn có thể làm thêm gì được nữa. Yêu cho đến tận cùng của con người, không có con người nào ở ngoài tình yêu của Chúa. Chúa yêu cả người tội lỗi, yêu cả kẻ phản bội mình, yêu cả người thù địch làm hại mình. Nếu Chúa Giêsu đã nói không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu, thì ở đây chúng ta có thể nói còn hơn thế nữa. Chúa đã hy sinh tính mạng cả vì người phản bội, người thù ghét, người làm hại Chúa nữa. Yêu thương như thế, nhưng để đền đáp lại, Chúa lại nhận được sự phản bội, sự thù ghét, sự thay lòng đổi dạ, sự dửng dưng và bị giết chết. Nhìn lại cuộc xử án của Chúa Giêsu, ta thấy những thái độ sau đây đã góp phần giết chết Chúa. Thái độ thù ghét của các thầy thượng tế và biệt phái, vì ghen tương thù hận, họ đã bày mưu xúi dục dân chúng và quan quyền lên án Chúa. Thái độ do dự của Phi-la-tô, biết Chúa là người vô tội, muốn cứu Chúa nhưng lại sợ mất chức quyền nên đã kết án Chúa. Thái độ phản bội của Giu-đa, đã theo Chúa làm môn đệ nhưng lại ham mê tiền bạc đến nỗi bán Chúa. Thái độ hay thay đổi của dân chúng, ngày lễ lá thì phấn khởi tưng bừng đón rước Chúa vào thành, nhưng đến ngày thứ sáu tuần thánh lại hò hét kết án Chúa. Nhìn cảnh tượng đó, chúng ta hãy tự hỏi, nếu chúng ta có mặt hôm xử án Chúa, chúng ta sẽ có thái độ nào? Có lẽ chúng ta cũng kết án Chúa. Bởi vì nhìn vào cái thái độ sống của chúng ta ngày hôm nay, thì tuy chúng ta không thù ghét Chúa như các thượng tế và biệt phái, nhưng chúng ta có phần nào giống Phi-la-tô, nhập nhằng trong thái độ. Nếu Phi-la-tô vì sợ mất quyền lợi nên đã kết án Chúa, thì chúng ta cũng thế. Trong đời sống hàng ngày, biết bao lần chúng ta đã đặt địa vị của mình lên trên công lý, đặt quyền lợi của mình lên trên sự thật, không bảo vệ sự thật và công lý, nhưng chỉ lo bảo vệ quyền lợi cá nhân và gia đình của mình. Chúng ta cũng có thể giống Giuđa, vì hằng ngày chúng ta cũng vẫn coi trọng tiền bạc hơn đạo nghĩa. Biết bao lần chúng ta đã vì tiền bạc mà đánh mất tình nghĩa, vì tiền bạc mà bán rẻ lương tâm, vì tiền bạc mà tha hóa, gian dảo, lừa đảo. Chúng ta cũng có thể giống đám đông dân chúng, luôn thay lòng đổi dạ, không có lập trường nên rất sợ dư luận, chỉ biết chạy theo số đông, sống giữa những người không tin nên không dám bày tỏ đức tin của mình. Thay đổi đức tin, thay đổi tình nghĩa như thay đổi quần áo. Sống hời hợt theo hình thức bên ngoài, thiếu chiều sâu và nền tảng bên trong. Với lối sống như thế thì chúng ta chẳng khác gì Phi-la-tô, Giu-đa và đám đông. Sống như thế, chúng ta đang tiếp tục giết Chúa hằng ngày, hằng giờ ở khắp mọi nơi. Hôm nay chết đau thương trên thánh giá, Chúa như đang nài van chúng ta, thôi đừng giết chết Chúa nữa. Đừng tiếp tục lối sống cũ theo Phi-la-tô, theo Giu-đa, theo đám đông. Hãy sống đời sống mới theo Chúa Giê-xu. Sống theo Chúa để luôn yêu thương cho đến cùng. Sống theo Chúa để luôn biết tìm thánh ý Chúa Cha, tìm ích lợi của hội thánh. Sống theo Chúa để luôn biết quên mình, tìm những giá trị thiêng liêng cao quý. Sống theo Chúa để luôn trung thành với lựa chọn của mình, trung tín đến hy sinh cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con. Amen.
Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa, xin cho Hội Thánh được hiệp nhất